Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 1 tháng 5 nói, Việt Nam đang theo dõi sát mọi diễn biến liên quan đến con tàu của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với báo chí vào chiều 1 tháng 6 rằng, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan và đang kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và pháp luật Việt Nam. Thông tin mới được Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra sau khi tàu Trung Quốc phớt lờ yêu cầu của Hà Nội vào tuần trước là hãy rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 và một số tàu hải cảnh hộ tống tàu cá của Trung Quốc bắt đầu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kể từ ngày 7 tháng 5, gần các lô dầu khí mà Việt Nam đang để cho Nga khai thác ở Biển Đông. Đây được xem là một động thái xâm phạm nghiêm trọng nhất kể từ năm 2019, theo chuyên gia Ray Powell, người đứng đầu dự án MIOSU về Biển Đông của Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời ông Powell nói rằng, hành vi của Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam là một sự leo thang đáng lo ngại. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuần trước cho biết, bộ này và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai những biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. Theo lời của Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói với báo chí hôm 25 tháng 5, trong những tuần qua, tàu khảo sát và đôi khi có tới hàng chục tàu hộ tống của Trung Quốc đã di chuyển phần lớn qua lô khí 0403 do Vietsopetro, một liên doanh giữa Zarubezhneft và Petro Việt Nam vận hành. Theo dữ liệu theo dõi, tàu biển được dự án Đại sự ký Biển Đông, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập chia sẻ với Reuters. Các tàu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và 131 mà Việt Nam đã cấp phép cho Việt Gazprom, một liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và Petro Việt Nam. Trung Quốc cũng đã đưa ra các hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cấp phép cho hai lô này. Tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Đức Thắng nhắc lại lập trường của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng 5 là yêu cầu tàu thăm dò hướng Dương Hồng 10 cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá của Trung Quốc phải rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 1 tháng 6 khuyến cáo người dân cảnh giác khi tìm việc ở nước ngoài sau vụ 437 người Việt được giải cứu tại Philippines. Trong cuộc họp báo thường kỳ, theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VTV News, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng khuyến cáo rằng người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời chào như công việc nhẹ không cần bằng cấp vì có khả năng sẽ bị bóc lột sức lao động trong các cơ sở cờ bạc trực tuyến, trở thành đối tượng cư trú bất hợp pháp hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Liên quan tới việc bảo hộ công dân Việt Nam được lực lượng Philippines giải cứu tại tỉnh Pampanga của Philippines, ông Thắng cho biết rằng 140 công dân Việt Nam trên tổng số 437 người đã được đưa về nước an toàn, theo VTV News. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, 437 công dân Việt Nam trên nằm trong số 1.090 người được giải cứu từ một cơ sở đánh bạc gần Manila. Họ đến từ nhiều nước châu Á và bị lừa bán sang Philippines. Theo trang VN Express, các nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu, bị giam lỏng và ép làm việc 18 tiếng một ngày, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 6, ông Thắng cũng khẳng định chủ trương của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người, theo VTV News. Phó phát ngôn viên này được trích lời nói thêm rằng Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền về việc người dân ra nước ngoài tìm việc theo hình thức tự túc.
Trả lời báo chí về vụ bắt tạm giam nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng với cáo buộc trốn thuế, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam luôn khẳng định mạnh mẽ cam kết của mình trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Còn những người vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý. Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng được báo Công an Nhân dân dẫn lời, nói tại cuộc họp báo vào chiều 1 tháng 6 rằng, tại Việt Nam, các cá nhân, hội, tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ được bảo đảm hoạt động bình thường theo đúng quy định, đồng thời tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành động của mình. Như tại các quốc gia khác trên thế giới, những người vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Bà Hoàng Thị Minh Hồng là người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Change một tổ chức phi lợi nhuận địa phương năng động, có sứ mệnh nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho cộng đồng bảo vệ thiên nhiên môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững. Bà cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực vào năm 1997, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam vào năm 2019. Bà trở thành đặc phái viên trẻ của UNESCO và nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam trong cùng năm. Trước đó, bà Hồng được vinh danh với nhiều giải thưởng về môi trường và được đưa vào danh sách Anh hùng khí hậu vào dịp Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP21. Bà còn được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc đến trên trang Twitter vào năm 2018 như là một người trẻ truyền cảm hứng cho ông. Bà Hoàng Thị Minh Hồng là nhà hoạt động môi trường thứ 5 bị bắt tại Việt Nam, sau ông Phan Mai Lợi, ông Đặng Đình Bách, bà Nguyễn Thị Khanh và ông Bạch Hùng Dương. Hầu hết các nhà hoạt động đều bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Việc bắt giam và bỏ tù các nhà hoạt động khí hậu tại Việt Nam diễn ra sau khi chính phủ Cộng sản cam kết đưa mức phát thải ròng về zero vào năm 2050 và đạt được gói hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch trị giá 15,5 tỷ đô la từ thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng bình đẳng, viết tắt là JETP, vào tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, điều trớ trêu là các nhà hoạt động môi trường hiện nay lại có rất ít không gian để hoạt động trong nước, vì những người hoạt động về khí hậu có chiến dịch mở đường cho JETP đều bị bỏ tù về tội trốn thuế, mà nhiều người tỏ ra nghi ngờ về cáo buộc này. NPR dẫn lời các chuyên gia nhân quyền nói, các vụ bắt giữ là một phần của chiến dịch đàn áp các nhóm xã hội dân sự trong những năm gần đây của Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam. Để phản đối tình trạng trấn áp này, các nhóm xã hội dân sự từ khắp nơi trên thế giới đang thúc đẩy các chính phủ và tổ chức tài chính muốn loại bỏ than đá của Việt Nam. Hãy gây áp lực với nhà cầm quyền về các hoạt động nhân quyền trước khi gửi khoản tiền cam kết cho Việt Nam. Vẫn theo NPR, hôm 11 tháng 5, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng việc bỏ tù nhà hoạt động Đặng Đình Bách là vi phạm luật pháp quốc tế, và bày tỏ lo ngại về vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện các nhà bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 31 tháng 5 cho biết đã hợp tác với Việt Nam khởi động giai đoạn tiếp theo của một dự án lớn về hỗ trợ người khuyết tật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ. Tin cho hay giai đoạn 2 của dự án hòa nhập tại Bình Định và Kon Tum sẽ được thực hiện tới khi dự án kết thúc vào năm 2026 và sẽ cung cấp hỗ trợ dành cho người khuyết tật nặng. Ngoài Bình Định và Kon Tum, dự án hòa nhập còn được triển khai tại 6 tỉnh khác, cũng là các tỉnh bị phun giải nặng chất da cam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam-Hoa Kỳ, là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh, theo Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Cơ quan này cho biết tiếp rằng, trong thời gian thực hiện là 5 năm, dự án hy vọng sẽ hỗ trợ tổng số 60.000 người khuyết tật với các dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc, hỗ trợ tâm lý, thiết bị hỗ trợ cũng như cải thiện sinh kế. Tin cho hay, dự án hòa nhập trị giá 6 triệu đô la với sự tài trợ của USAID bắt đầu được thực hiện từ năm 2021 nhằm bảo đảm tất cả người khuyết tật đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào xã hội và cải thiện được tổng thể chất lượng cuộc sống. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng dự án hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật nặng, cải thiện và mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng và xã hội, cải thiện công tác thực thi chính sách. Năm nay, Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Phái đoàn Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo, giải quyết những vấn đề còn tồn tại từ chiến tranh là một yếu tố nền tảng trong quan hệ bền chặt và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.